I think we need to back to almost 1 minute to 10, to 11, I mean. I will take this opportunity to welcome our visitors from Vietnam. Hoping that this meeting will assist both of ourselves in terms of discharging our work as parliamentarians. I believe at the end of the day, we will be learning from you, and equally you will be learning from us. So in a way, I want to say the Committee on Private Members' Legislative Proposals and Special Petitions of the Republic of South Africa is very happy to have you here in this meeting today. Being aware that we are still a young democracy, less than 20 years, we are open to learn in order to enrich our own democracy that should last for the next 100 years. Having said that, I'm going to allow all of us in a form of an ice-breaking introduction because I believe each one of us feel comfortable in a specific manner to say, I will be enjoying to introduce myself in that way. Myself being the chairperson of this committee, my name is Setlamorago Thobejane. And I'm going to request all honorable members to introduce themselves and tell you who they are, which party are they coming from. After they've done, then I'll hand over to my counter chair on the other hand to introduce his own people. I am, of course, from the ruling party, African National Congress.
Thank you, Chair. My name is Jabu Sosimo. I'm a member of the committee from the African National Congress and the Whip of the committee. Thank you. Thank you, Chair. My name is A.G. Mulebati. I am a member of this committee. I'm deployed by the African National Congress, and I am from Gauteng province. Thank you.
Thanks, Chairperson. My name is Fikile Khumalo, a member of this committee, deployed by ANC. I'm from KwaZulu-Natal province.
Good morning, Chairperson. My name is Piet Pretorius. I'm from the Democratic Alliance. This committee. This committee consists of members of all parties represented in Parliament, and there are two from the Democratic Alliance on this committee. Unfortunately, my colleague cannot be here today, but I'm the sole representative from my party, the Democratic Alliance. I will end off by saying that I'm from the Western Cape. I come from Cape Town. My constituency is in Cape Town.
Thanks, over to you, Chairperson.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hà Công Long, là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
I would like to introduce myself. My name is Hà Công Long, Vice Deputy Chairman of the Committee on People's Protection and Claims of the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam.
Tôi là đại biểu của tỉnh Gia Lai, khu vực Tây Nguyên của nước Việt Nam.
I am the Deputy of Gia Lai Province.
Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Dân Nguyện của Văn phòng Quốc hội Việt Nam.
My name is Nguyễn Thị Kim Thoa, General Director of the Department on People's Petition and Claims of the National Assembly Office of Vietnam.
Tôi là Vũ Thị Tú, chuyên viên chính Vụ Dân Nguyện Vương quốc Việt Nam.
My name is Vũ Thị Tú, Official of the Department on People's Claims and Petition of the National Assembly of Vietnam.
Xin chào, tôi là Phạm Quang Định, chuyên viên chính vụ dân nguyện văn phòng quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin cảm ơn.
Hi, my name is Bing. I'm from the Embassy of Vietnam here in Pretoria. So, very nice to meet you all.
Tên tôi là Nguyễn Ngọc Quý, là chuyên viên của Vụ Dân Nguyện Văn phòng Quốc hội Việt Nam.
My name is Nguyễn Ngọc Quý, Official of the Department on People's Petition and Claims of the Office of the National Assembly of Vietnam.
Thank you, Chairperson, for making us to know each other.
Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã giới thiệu thành viên trong đoàn đại biểu chúng tôi.
I've been informed that you have got a very tight schedule for this, you know, afternoon. So we will not waste any time without dealing with the, you know, the exact work that we are supposed to share amongst ourselves. Just on an introduction of the next, you know, part that will be done by our supporting staff. I'm sure people sitting behind us are our very important people. And I think it will be appropriate for them also to introduce themselves so that you know who they are. If you can do that quickly, I would appreciate it.
Thank you, Chairperson. Good morning, members and honorable guests. I am Barbara Lewis. I am the committee secretary, the assistant to the chairperson, and I only serve the committee on private members. Thank you.
Good morning, Chairperson and the members of South African Parliament. My name is Sisanda Sipamla. I'm the researcher for the Committee on Private Members' Legislation and Special Petitions.
Good
Good morning, Chairperson, members of the South African Committee, and the delegation of the Vietnamese Committee. My name is Salome Meso. I'm the researcher of the committee.
Good morning, everybody. My name is Nancy Fakir, and I am the executive secretary to Khoshi Tabujani.
Thank you very much. Now that you know almost everybody in the hall, we will then go straight into the business of the day. Giving an abridged summary of who we are a committee of National Assembly of the Republic of South Africa. Set up by the rules of National Assembly as responding directly to the Constitution of the Republic of South Africa. Part of our responsibility is to vet, you know, legislative proposals that are coming from members of parliament here in South Africa. But more importantly, we are also responsible to receive, you know, petitions from the South African population. Currently, we are only receiving what you would call special petitions. Reasons being that the rest of ordinary general petitions are directly, you know, sent to respective committees of parliament. So we are dealing with an area that does not have guidelines. There's no law that tells us how do you do that, because it's a special, petitions that we have identified a vacuum in terms of our laws that we are dealing with. Up front, you can understand the challenge that the committee is confronted with. Sitting where we are as of now, we are working towards amendment of the rules, also to accommodate some kind of, you know, petition act that we should, you know, generate and take it to parliament to pass and be considered as that. We arrive at that particular recommendation on the basis of the work that we have, you know, accumulated experience and realized that there is a vacuum we need to develop, you know, such piece of legislation. I would then invite our supporting staff to take you through, you know, in a comprehensive way so that you understand how do we operate. Not sure whether it will be Bob Rao or it will be Salome, but one of them will then take you through how do we operate. You see, my name is Setlam Rao. In an English way, if you wanted to translate it in a real English, it's a late comer. So we have joined by one of our members that we will allow her also to introduce herself so that you know who she is. Over to you.
Yes, apologies for being late, Chairperson. My name is Julie Killian. I am a member of the Congress of the People, the most recently established alternative opposition party in the country. Thank you.
Thank you, Honourable Member. You will then take them through. I don't know how we'll do that.
Thank you, Chairperson. As the committee, the National Assembly Committee on Private Members' Legislative Proposals and Special Petitions, we have included in the package the vision and the mandate of the committee, which our delegation can read and go through as they have time. The Constitution of South Africa does provide for petitions in Section 17 as a fundamental right of the South African citizens. The citizens can submit, make their submissions to Parliament. And it is in Section 56D of the Constitution that the National Assembly Committee, currently the Private Members Legislative Committee, may receive such petitions. As Chairperson has already indicated, we deal with special petitions. According to the rules of the National Assembly, special petition is described as a petition that requests a pension. Or other specific or personal relief from the state that is not authorized by law. To make an example of a special petition that the committee is currently dealing with, it's a petition from a gentleman whose wife has passed away. And he seeks relief from the state that he must be given the outstanding pensions money. With such a petition, the process that is followed, the petitioner sends it through to Parliament via the Member of Parliament in their constituency. It is sent through to the Secretary to Parliament, then to the Speaker of the National Assembly. From the Speaker's office, it goes through to the Committee on Private Members' Legislative Proposals and Special Petition for consideration. It is during this consideration stage that the committee will consult with the relevant departments, ministries, and any other committee that can assist. While still considering the petition, the committee may invite the petitioners to come and do a presentation. Further fact-finding is done during this stage. And if it is found that the petition that has been sent is valid, the Minister of the National Treasury will have to introduce a bill to provide for the money to be released. Since such petitions are not provided for in the law, it is only through the bill from the Minister in the National Treasury that the money can be released. The committee will then conclude on the petition and give the report to the National Assembly. The other part, shortly, of what the committee deals with is the proposal of legislation. And all bills are introduced through private members to Parliament. Thank you.
I think this is the summary of what we are doing as a committee. We will then, Honourable Chair, Deputy Chairperson of the delegates, allow you to take us through your system. Over to you.
Ban dân nguyện của chúng tôi cũng có nhiệm vụ là tiếp nhận các cái kiến nghị của cử tri thông qua các cái đoàn đại biểu, thông qua các cái tiếp xúc của đại biểu quốc hội với cử tri, và tất cả những cái kiến nghị của cử tri cũng được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và Ban dân nguyện là cái cơ quan tiếp nhận những cái kiến nghị này và báo cáo với Quốc hội.
Our committee.
Our committee. Receiving and resolving all the proposals sent by the citizens of Vietnam. All the proposals or petitions sent to the National Assembly will be received by our committee, and we have to make reports to the Standing Committee of the National Assembly of Vietnam.
Sau khi phân loại những cái kiến nghị có nội dung liên quan đến việc làm luật, thì chuyển cho các cái cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu xử lý trong quá trình thẩm tra các cái dự án luật.
So if the proposals are about lawmaking, then we have to make recommendations and send our recommendation to the and also the proposal to the relevant committee of the National Assembly.
Đối với những kiến nghị của người dân liên quan đến cái đề nghị về những cái nội dung liên quan đến lĩnh vực hành pháp thì chuyển cho các cơ quan của chính phủ để xem xét giải quyết cái kiến nghị của người dân.
If it is the proposal which are related to executive branch, then we need to find the relevant ministry and we send our send such a proposal to the relevant ministry.
Sau khi chuyển những cái kiến nghị đến các cơ quan của chính phủ thì chúng tôi có nhiệm vụ giám sát cái việc giải quyết các cái kiến nghị đó và báo cáo kết quả với Quốc hội.
And by sending the proposal to the relevant ministry, we also send them our recommendation, and we are responsible to watch them how they follow the case, how they resolve the case. And we have to make report to the National Assembly.
tại các cái kỳ họp của Quốc hội thì ban dân nguyện của chúng tôi là giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị cái báo cáo đó để trình Quốc hội xem xét tại các kỳ họp Quốc hội. Đấy là một cái phần của công việc. Một cái phần thứ hai nữa là những cái đơn thư khiếu nại tố cáo của cá nhân người công dân thì chúng tôi cũng làm nhiệm vụ tập hợp, cũng tiếp nhận và chuyển các cái cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.
And that is the one part of our job. And the second part of our job, we are also in charge of petitions sent by the citizens. And we got to collect the petitions and classify them, and then we send the petition to relevant organs in state apparatus.
Tôi có thể khái quát lại hai cái lĩnh vực công tác chủ yếu của ban dân nguyện chúng tôi.
May I summarize some roughly the work of our committee?
I think Deputy Chairman will then allow all of us to interact and talk about things that we feel is necessary. All I will be doing is just to facilitate allowing a person raising a hand to speak and then either ask a question or clarify one area that requires to be clarified. Like I've said when I opened to say, this is going to be a sharing of information and learning from one another in terms of good experience. I would want all of us to feel free. No matter you are from Vietnam, you are from South Africa, we are now becoming one, you know, under this house we must share and then learn, you know, out of our together. Okay. So you are now welcome to show by hands if you wanted to speak. Maybe one important is the interpreter. Every time use your mic so that we are able to record whatever we are discussing. So every time when you interpret, press your microphone, okay, so that it records.
Để nó to tiếng hơn, chúng tôi có thể nghe thấy.
To start talking first.
Yes. Tôi xin được trong các ngày trao đổi cho một số cái nội dung cũng như là kinh nghiệm hoạt động của các ngài. Vì chúng tôi sang đây rất là mong muốn được tìm hiểu những cái kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban dân nguyện của Hội Đồng Tình.
Since we are coming from Vietnam, we come here to learn from your experiences, and therefore we would really like you to share us your the content of your activities of the activities of the committee, your experiences in dealing with your work.
Yeah. Tôi nghĩ rằng mặc dù là chế độ có thể chúng ta có thể có những cái khác biệt về khác, nhưng đối với tất cả chúng ta đều là hướng về làm thế nào để phục vụ nhân dân với cái tư cách là người đại biểu của nhân dân.
I understand that our political system may be a little bit different from each other, but both of us, the two sides have the same purpose, how to serve the people better.
Cho nên tôi cũng mong muốn được là tìm hiểu xem là cái tổ chức bộ máy của ủy ban các ngài như thế có số lượng bao nhiêu và hiện nay thì trong cái thời một khoảng một năm thì những cái nội dung mà người dân thỉnh nguyện đến ủy ban đã xử lý và cũng muốn nghe được thêm các cái ví dụ về những cái nội dung mà các ngài đã và đang làm là có kết quả.
We would like to know how you organize your work, your daily activities, how many members of the committee there are, and also the number of your staff. And we would like to listen to more of your examples in dealing with the cases. With the, yeah.
Ở nước chúng tôi thì hệ thống pháp luật thì nó bao gồm luật của Quốc hội ban hành. Và các cái văn bản do chính phủ ban hành là cái văn bản dư luận.
And in our structure, in our political system, we have two types of legal normative documents. One is approved by the National Assembly, which is the constitution and the law approved by the National Assembly, and also ordinance approved by the Standing Committee of the National Assembly. And the second type of the law are the legal normative documents which are passed by the government of Vietnam, by Prime Minister, ministers of ministry. And,
vậy nên chúng tôi cũng muốn được tìm hiểu là đối với những thỉnh nguyện của người dân mà thuộc thẩm quyền của các cơ quan chính phủ thì ủy ban xử lý như thế nào.
And we would like to learn from you how you deal with the petition which are related to the areas which are in charge, the government are in charge of. How you deal with the petition the government are in charge of. Yes.
I think honorable member will share, you know, you will pick one area and then deal with it, the other one will pick the other area and then so on and so on, so that we don't see somebody, you know, occupying the stage. We are equal. I'm just facilitating. I'm not necessarily more important than any one of you. You are equally important, okay?
Tôi nghĩ tôi xin giới thiệu một ủy viên của ủy ban chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm này với cả quý vị, bởi vì tôi nghĩ là tôi không nên chiếm cái diễn đàn này quá lâu và quá nhiều.
So just to talk about the composition of the committee.
Và bây giờ tôi xin chúng tôi xin giới thiệu về cơ cấu của ủy ban chúng tôi.
Currently the committee is having 13 members.
13.
13, 1, 3, yeah.
31.
13, 13.
1, 3.
13. Hiện nay ủy ban chúng tôi có 13 thành viên.
And then the majority of them being the members from the ruling party.
Và hầu hết các ủy viên, most of them are coming from the
there are 8 all in all themselves, and then 5 are the from the opposition party.
8 ủy viên của chúng tôi là từ đảng cầm quyền và thành các thành và 5 ủy viên và 5 are from opposition, 5 là từ đảng đối lập.
But by the nature of the work of the committee, we don't normally look at who are you. We are talking about the substance of the matter, irrespective of which party are you coming from. That's the experience that I had by now.
Power party.
I'm saying when we deliberate on all the proposals, we don't talk about party politics. We talk about the substance of the matter before ourselves. That's the experience that I've, you know, arrived at by today.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khi mà chúng tôi giải quyết các công việc thì chúng tôi không bao giờ bàn về cái việc và chúng tôi đến từ đảng phái nào, quan điểm của đảng phái, mà chỉ tập trung vào giải quyết cái sự việc rồi, công việc rồi.
And then we have got 4 supporting staff currently as we are talking. One from the legal unit, whom is not here, and then 2 are the researchers. And one is the secretary of the committee. So,
trong cái đội ngũ phụ giúp việc của chúng tôi thì có 4 người. Một người là trong gọi là kiểu như hiệp hội luật sư, hiệp hội luật sư. Còn 2 người là cán bộ nghiên cứu ngồi đằng sau ấy, và một người là thư ký của trợ lý của chủ nhiệm ủy ban là cô Barbara.
These other staff personnel are full time based in this committee, except the legal person whom is, you know, shared amongst more than five or six, you know, committees, even parliament itself.
Và tất cả các ủy viên của chúng tôi đều là đại biểu quốc hội, thì gọi là phụ là chuyên nghiệp. Và mỗi đại biểu của chúng tôi có thể cùng một lúc cán đáng từ có khi đến 5 đến 6 ủy ban.
And the consensus of the committee, that's the area that we need more than any other area. We need that person to be based in the committee because by nature the work that we are doing, it's legal by itself. Therefore, when we have got a legal person who is not full-time based, the committee feels it's not well empowered.
Và khi mà chúng tôi và các ủy viên của chúng tôi đều cam kết phục vụ cho ủy ban của mình, và chúng tôi ủng hộ cái ý tưởng đó, bởi vì khi mà hiến pháp pháp luật đã quy định ra chúng tôi phải thành lập ủy ban này, thì các thành viên ủy ban phải chịu trách nhiệm về công việc của mình, và vì vậy nếu như họ không phải là các đại biểu của chuyên nghiệp, không chuyên tâm thì họ công việc của ủy ban khó mà giải quyết được ổn thỏa.
And then I think members will then come and flag one area that I left them deliberately because I wanted them to be part of the whole thing, not me alone.
Và có lẽ là tôi xin mời một đại biểu nào đó để chia sẻ và thêm thông tin với cả các quý vị, và có lẽ là tôi không nên giữ diễn đàn quá lâu chẳng như là trong cái cuộc gặp làm việc này.
I will invite Honorable Pretorius to do that, but before that I want another latecomer, my other name in my cultural language, to introduce herself and tell you who she is, which party she is from, and maybe she can even tell you why she's late.
Và bây giờ tôi xin mời ông Pretorius nói chia sẻ kinh nghiệm với cả các quý vị. Nhưng mà trước khi ông Pretorius nói về cái kinh nghiệm của ủy ban của chúng tôi, thì chúng tôi xin mời bà Toala là người đã đến muộn. Tôi xin giới thiệu về bản thân mình.
My name is Margaret Dombigais Toala.
Tên của tôi là Toala.
Member of this committee from the ANC.
Tôi là ủy viên của ủy ban.
I would like to apologize for coming late. There was an accident on my way.
Tôi xin lỗi là đã đến muộn, bởi vì trên đường đến đây tôi đã bị tắc đường do một vụ tai nạn. Cảm ơn các quý vị.
Chairperson, I just want to explain the function of our committee.
Tôi chỉ xin được giới thiệu về cái chức năng của ủy ban chúng tôi.
Our committee really has two main functions. The one is to look at legislation which private members want to introduce, and the second leg is to look at special petitions.
Ủy ban của chúng tôi thì phụ trách vào hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là phụ trách xem xét các cái kiến nghị về luật của các đại biểu quốc hội, các đại biểu quốc hội, và tất cả các dự thảo của luật của đại biểu quốc hội, và thứ hai là xem xét các cái thỉnh nguyện đặc biệt.
Our constitution allows that legislation or bills may be introduced into parliament by three methods. One, by the executive itself. Secondly, by a committee of parliament. And thirdly, by an individual member of parliament.
Theo hiến pháp của chúng tôi thì có ba đối tượng có thể được trình luật trước quốc hội. Đối tượng thứ nhất là cơ quan hành pháp, đối tượng thứ hai là các ủy ban của quốc hội, và đối tượng thứ ba là cá nhân đại biểu quốc hội.
And when an individual member of parliament wants to introduce a bill, our rules says that he cannot come with a bill straight to parliament. That bill must first be submitted via the speaker's office to our committee.
Và khi mà theo luật của chúng tôi quy định thì một cái dự luật khi mà trước khi trình ra quốc hội thì không thể trình thẳng ra quốc hội, mà trước hết là phải đi qua chủ tịch quốc hội, speaker, và sau đó từ ông chủ tịch quốc hội thì chuyển sang ủy ban của chúng tôi.
But the rules go further to say he cannot introduce a bill, he must introduce it in the form of a memorandum. Then it's called a legislative proposal. It's the stage before it becomes a bill.
And và khi mà trình luật như thế, chúng tôi đã có cái quy định về cái hình thức trình bày của cái kiến nghị, có cái form trình bày về kiến nghị làm luật.
only once our committee has given the go-ahead and said this is okay, the member may introduce the bill, then it goes back to the speaker, who then refers it to the relevant portfolio committee of parliament.
Và sau đó thì nếu mà chúng tôi cảm thấy rằng cái kiến nghị làm luật đó là hợp lý hợp tình thì chúng tôi sẽ chuyển lại cho chủ tịch quốc hội và chủ tịch quốc hội sẽ chuyển cho ủy ban liên quan.
Now that process, that part of our committee probably takes up 90% of the committee's work. The other 10% is special petitions.
Và 90% của hoạt động của ủy ban chúng tôi đã làm cái việc đó. Và 10% còn lại là để giải quyết các đơn thư tình nguyện.
Now when it comes to petitions, our rules makes a difference between ordinary petitions and special petitions.
Và khi mà giải quyết các cái đơn thư thỉnh nguyện thì chúng tôi chia các đơn thư thỉnh nguyện ra làm hai loại. Loại thứ nhất là thỉnh nguyện thường đình và thứ hai là thỉnh nguyện đặc biệt.
Petitions always, or in all cases, would come not from the government but from private people. Private people would bring petitions.
Và các cái thỉnh nguyện này đương nhiên là các cái thỉnh nguyện này là không phải là do phía chính phủ gửi đến chúng tôi mà là do cá nhân công dân gửi đến chúng tôi.
So ordinary petitions, that would be petitions when people demonstrate outside in the street and they come with thousands of signatures and they submit that to parliament. The speaker would receive that and refer it to the correct portfolio committee.
Và một cái, đối với cả những cái thỉnh nguyện như vậy thì ví dụ như một cái thỉnh nguyện của ví dụ như ngoài kia ngoài nghị viện của Nam Phi cũng ví dụ như là có một cuộc biểu tình hàng nghìn người ký vào một cái đơn thỉnh nguyện gửi đến quốc hội thì cái đơn thỉnh nguyện đó sẽ chuyển đến chủ tịch quốc hội và chủ tịch quốc hội sẽ xem xét cái đơn đó rồi sau đó chuyển sang cái ủy ban liên quan.
That type of petition has got nothing to do with our committee.
Đối với cả những cái thỉnh nguyện như vậy thì chúng tôi không có trách nhiệm gì cả.
This committee only looks at special petitions, and special petitions normally refers to matters such as pension, money matters.
Và những cái thỉnh nguyện mà chúng tôi xử lý nó thường là thỉnh nguyện đặc biệt. Thỉnh nguyện đặc biệt ở đây nó thường là nó liên quan đến vấn đề tài chính, lương.
My chairperson has indicated initially that there's a little bit of uncertainty in our rules. How we must deal with special petitions. So it really is something new for us as well.
Và bởi vì là thường cái thỉnh nguyện như vậy nó không nằm ở trong cái quy định pháp luật nào, vì vậy cho nên đối với chúng tôi thì không phải là các ủy ban khác ở ngay cả với chúng tôi, đây là những cái thỉnh nguyện mà nó rất là mới và nó mở ra những vấn đề rất là mới.
So we are now in the process of formulating the rules under which we will consider special petitions.
Và vì thế chúng tôi phải tiến hành cái thủ tục để mà triển khai, không phải thủ tục mà phải triển khai để mà làm những cái công việc mà tức là làm luật để quy định cho các cái thỉnh nguyện đặc biệt, nó chưa có luật quy định như vậy.
I think chairperson, I must perhaps give the baton over to somebody else.
Tôi nghĩ rằng là ông chủ nhiệm của ủy ban là người biết rõ hơn tất cả các ủy viên của ủy ban về việc này.
Thanks, Honorable Pretoria.
Cảm ơn ông Pretoria.
I wanted to take it from where he left it.
Thank you, Chairperson.
Come on.
There is something that the leader of the delegation just mentioned of monitoring after sending to a relevant committee. To the executive. How do you monitor? Because sometimes there are things that when you refer to the executive or to the justice committee, sometimes you feel frustrated not coming back to you. How do you monitor? Maybe we can learn.
Thưa ngài phó trưởng đoàn, thưa ngài phó chủ nhiệm ủy ban dân nguyện của Việt Nam, tôi xin hỏi ngài một câu hỏi, đó là tôi chưa hiểu rõ cái ý của ngài làm thế nào mà ngài có thể giám sát được cái việc xử lý đơn thư mà liên quan thỉnh nguyện mà liên quan đến các bộ các ngành, khi mà chắc là ngài là đại biểu quốc hội cũng gặp cái trường hợp là khi gửi cái lá tức là cái thỉnh nguyện đó sang cho các bộ và cả kèm theo cả cái ý kiến của các ngài, thì sau đó các bộ không gửi lại, không trả lời.
Maybe before you respond to that, we should outline that we call other portfolio committees that are, you know, related to whatever we receive, stakeholders.
Could you? You get it?
I thought I should, you know, elaborate on this to say.
Yeah, I think we understand that.
Oh, you get it right.
Yeah.
Fine.
Okay. That line.
Câu hỏi của ngài cũng đúng như là một cái ý mà chúng tôi cũng trải qua một quá trình thì mới có thể thực hiện được.
Well, I think that your question is also the question that we have to take a very long time to go through.
Tức là năm 2002 thì luật tổ chức quốc hội quy định là những cái kiến nghị của cử tri được gửi cho các bộ và các bộ phải xem xét giải quyết và trả lời và báo cáo kết quả với quốc hội.
The law on National Assembly, Vietnam National Assembly, in 2002, it provided that if once there is a legislative proposal made sent to the National Assembly by the citizen of Vietnam, that proposal should be sent to the executive branch and relevant ministry should deal with it and then report how they resolve the proposal, how they and then report it to the National Assembly. The ministry got to report to the National Assembly how they resolve the proposal.
Thì đúng là thời gian đầu á, thì cái việc các bộ trả lời ấy thì cũng chưa đầy đủ hoặc là chậm.
At beginning time, at first, the ministry were very late and they didn't answer fully in details.
Thì sau này từ năm 2008 đến 9 và cho đến nay, chúng tôi làm một cái việc báo cáo công khai trước quốc hội về cái việc đó là các bộ trưởng trả lời như thế nào.
And from 2008, 2009 and 2010, now we do one job that the ministry are very scared of. We report openly in front of the plenary session of the National Assembly how the ministers have done their work, how they have resolved the proposals.
Như vậy là bộ trưởng thì do quốc hội bầu và phê chuẩn, và nếu mà công khai rằng anh không thực hiện những cái kiến nghị của quốc hội thì tự nhiên là cũng phải nâng cao cái trách nhiệm và thúc đẩy cái trách nhiệm phải làm việc cho nó đúng với quy định của pháp luật.
The members of the cabinet are elected, are nominated by the National Assembly. The ministers are nominated by the National Assembly, ratified by the National Assembly. So once they don't do their work properly, then they got to think about that and enhance their accountability.
Một hai kỳ họp mà công khai trước các cử tri mà bộ trưởng này, bộ trưởng kia chưa trả lời đi.
And once the responsible, once the minister don't do their work, and we report that in front of the National Assembly in plenary session, and it is broadcasted throughout the nation, live broadcasted throughout the country, then the minister got to think about themselves. They got to enhance their responsibility or. Well, they have no face to be in the National Assembly or meet people or do their work.
Như vậy là cũng phải mất đến gần 10 năm chúng phấn đấu mới bước đầu đạt được như vậy.
So it is the job that we have to try very hard in 10 years, in the last nearly 10 years, from 2002 up to now.
Any further?
Ai còn có câu hỏi nữa không?
Thank you, Chairperson. Before 2008, 2009, and 2010, were you not reporting to the National Assembly? Điều đó what was being happening, what was happening there before that?
Trước năm 2008, khi mà các bộ trưởng họ còn chưa báo cáo đầy đủ những gì mà Quốc hội yêu cầu, hay là không báo cáo Quốc hội hay không báo cáo đầy đủ, thì điều gì đã xảy ra? Trước năm 2008, tức là trước khi mà ta triển khai cái việc là công khai, cái việc là bộ trưởng không làm, không xử lý.
Vấn đề đối
với
giám sát của Quốc hội là giám sát trách nhiệm của bộ trưởng. Thì những cái năm đó thì chúng tôi cũng chưa có đưa ra công khai và truyền hình trực tiếp, nhưng mà các bộ vẫn có trả lời, tuy rằng như tôi đã nói là nó chưa đầy đủ và thật chặt hơn.
Well, before 2008, it was not broadcast, yeah, live or broadcasted throughout the nation. People don't see it. It is a closed meeting. It was a closed meeting. But anyway, the minister of the relevant ministry, they did answer, but they, as I said, they did not answer in time, and they did not answer in details.
Ở đây tôi cũng muốn xin được hỏi các ngài thêm, tìm hiểu thêm với các ngài. Lúc nãy các ngài có nói là phân ra làm hai cái nhóm thỉnh nguyện, một cái loại đặc biệt và một cái loại bình thường. Chúng tôi rất muốn là xem là cái tiêu chí để mà phân biệt đâu là đặc biệt và đâu là bình thường.
I would like to have a question. In your area of petition, as Mr. His Excellency Mr. Pretoria mentioned, there are two types of petition. One is a special petition, and the other is ordinary petition. So may you please tell us the criteria of the special petition and ordinary petition, please.
I'm looking at my research at the back, who has a definition of a special petition. But the special petition is the only petition that comes in front of this committee.
Tất cả những cái tình nguyện đặc biệt, xin thưa ông hàng ngày. Đấy là thỉnh nguyện mà gửi đến ủy ban chúng tôi.
All other petitions go to the various portfolio committees depending on the topic of the petition.
Và tất cả các đơn thỉnh nguyện khác nó không thuộc, không mà chúng tôi không nhận được thì mà nó thuộc về các lĩnh vực khác thì đều được phân loại trước khi gửi đến cơ quan của chúng tôi và được chuyển cho các ủy ban liên quan.
So special petitions really only refers to matters of relating to pension things, people that plead to the government for increase in pension or the condonation of service and things like that. That's what special petitions are about. And I wanted to just confirm that.
Thường thì các cái thỉnh nguyện đặc biệt như là tôi cũng đã nói là nó thường liên quan đến vấn đề tài chính, về lương mà chính phủ trả, mức độ lương mà chính phủ quy định.
That explanation, one second.
Thank you, Chairperson, Mr. Pretorius. Just to confirm, yes, as Mr. Pretorius has already indicated, the special petition is a petition that is requesting a pension or other specific or personal relief from the state which is not authorized by law.
Tất cả thỉnh nguyện đặc biệt mà chúng tôi phải phụ trách ở đây đó là những thỉnh nguyện mà thứ nhất là nó không được quy định tại luật, không có luật nào điều chỉnh cái xử lý cái thỉnh nguyện đó. Thứ hai là nó thường liên quan đến vấn đề lương, pension.
Special petitions are usually submitted by retired public servants, and the other specific or personal relief that is being referred to is the relief which would similarly impact on state spending as would be the case with the awarding of a state pension, for example, social grants.
So the way that the government uses the money,
the other or the specific personal relief that I referred to, it's the relief which would similarly impact on state spending.
Và một cái thỉnh nguyện nữa mà nó cũng thuộc cái lĩnh vực đó là cái về cái việc chi tiêu của chính phủ.
That would be a similar case with the awarding of any other state pension. For example, if you're looking at the social grants.
Ví dụ như là khi mà nhìn vào cái gọi là social insurance.
Social grant.
Social grant.
Yeah, I think you have it as social insurance.
Cấp xã hội.
Yes. And just to conclude and say, these will be instances where the personal circumstances of an individual or even a group of people prevent them from making use of state support option.
Could you please, it's a little bit noisy over here. So Should I repeat that? Yes, could you?
These will be instances where personal circumstances of an individual or of an individual, not a group.
Và đây là cái thỉnh nguyện mà phải là của cá nhân chứ không phải là của nhóm.
Prevents him or her from making use of a state support option.
Mà cản trở những cái việc mà họ có thể được được hưởng những cái quyền lợi chính đáng của mình.
In such a manner that it cannot be remedied by a court of law.
Thường thì những cái việc như vậy chưa được luật điều chỉnh.
This is what gives the committee its effect of oversight, as it is indicated in the mandate for public interest.
Và vì thế thì nên ủy ban chúng tôi phải có trách nhiệm là xem xét những cái trường hợp như vậy và.
That is in brief the special petition.
Tôi xin muốn được các ngài cho biết thêm một lần, tức là toàn bộ những tình nguyện của người dân được gửi đến Quốc hội thông qua đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội gửi đến Chủ tịch. Vậy thì cái bộ máy để mà giúp cho Chủ tịch Quốc hội nghiên cứu sau đó chuyển cho các ủy ban này thì cái tổ chức bộ máy và cách thức để thử nghiên cứu và giải quyết những cái đơn thư.
As I was informed by Your Excellency, Mr. Chairman, that all the petition of the people, of ordinary people, are sent to the National Assembly of South Africa, are sent to the Speaker through the Speaker. So I would like to know how many people are there and how the composition of the organization that help the Speaker in this area.
Yeah, well, I think like we have said upfront that the area of special petition is an area that needs to be reviewed, looked into in detail, because it's not very clear. The rules are very silent in terms of how do you deal with that. But currently, the office of the Speaker has got, you know, what we call the front table staff, who are vetting which one after they receive are special, which one are ordinary. So they are doing that, and after screening, then they send to where they believe it.
So how many people and how do you organize the staff?
I may not want to jump in that area. We don't know. We just assume that is the Speaker with his, you know, competent staff, which I don't think any of us knows how many are there.
Xin lỗi ngài, tôi chỉ có thể giải thích với cả ngài là trong cái nhiệm vụ của cơ quan của chúng tôi thì là để xử lý, tiếp nhận và xử lý những cái đơn thư mà nó đặc biệt ở trong cái vùng mà luật pháp không quy định. Chứ còn đối với cả những thỉnh nguyện mà liên quan đến các lĩnh vực khác thì khi mà gửi đến văn phòng của Chủ tịch Quốc hội thì cái đội ngũ giúp việc của Chủ tịch Quốc hội đã có cái năng lực để mà phân loại nó ra cái nào là thỉnh nguyện đặc biệt, cái nào là thỉnh nguyện thường bình. Và cái lực lượng đấy thì có lẽ là tôi không được biết, tôi không dám bàn tới. Và các thành viên ở trong ủy ban của tôi có lẽ là cũng không biết đâu. Và
maybe as I'm giving one honorable minister.
Đấy là năng lực của đội ngũ của Chủ tịch Quốc hội.
As I'm giving one honorable minister to come on board, we would want to hear from your side. How do you deal with this so-called special in your area? When they arrive, how do you handle them? When an individual person on an, you know, an area that wanted the law, and the law doesn't talk to that person, and he wanted to be treated in that regard by the National Assembly.
Và,
how do you handle it?
Và ở đây tôi cũng xin có một câu hỏi với cả ngài trưởng đoàn, ngài phó chủ nhiệm ủy ban là đấy, đối với cả lĩnh vực của chúng tôi như thế đấy. Tức là khi mà nhận được một cái đơn thư thỉnh nguyện mà luật pháp không quy định về phương cái cách thức xử lý thì các ngài giải quyết nó như thế nào?
đối với chúng tôi thì những cái đơn thư cũng tương tự như các ngài, thì chúng tôi cũng phải tập hợp lại và cũng phải nghiên cứu để mà báo cáo chuyển cho các cái cơ quan có ủy ban khác của Quốc hội, cũng như là để nghiên cứu đề xuất với Quốc hội những cái vấn đề mà cần phải xây dựng chính sách Quốc hội.
Đây là đối với những cái lĩnh vực mà luật không
chưa có, chưa được định thì chúng tôi cũng phải làm như vậy.
For receiving and resolving the petition, we also have to classify all the petition, and we have to classify the petition. And if it is related to the area of other committees, then we send the petition to that committee, and that committee is in charge of resolving the petition. And for those which are not in the which are not governed by law, then we also have to gather the experts, the officials from different ministries, in order to we try to come to a recommendation and report it to the National Assembly, Standing Committee of the National Assembly.
Bởi vì là cái ban của chúng tôi là tiếp nhận và giúp cho chủ tịch quốc hội xử lý tất cả những cái thỉnh cầu của người dân.
Because our committee is a little bit different. Our committee is in charge of helping the Speaker of the National Assembly in receiving and resolving all petitions sent by citizens.
Các cán bộ đi theo tôi đây chính là những người trực tiếp hàng ngày phải xử lý những cái thỉnh nguyện của người dân và báo cáo với lại lãnh đạo chúng tôi.
And the officials of the Department on People's Claim and Petition, they are here. They are daily. They have to read petition of the people and report it to me.
Bởi vì cái thỉnh nguyện của công dân chúng tôi nó phân thành hai nhóm, một cái nhóm là đơn thư của cá nhân từng người và cái nguyện vọng của những cái tập thể cử tri và cái cử tri ở các địa phương trực tiếp phản ánh với đại biểu.
And our petition are classified into two types of petition. One is the petition sent by individual, and the other petition are sent by a group of people in our constituency.
Khi nãy tôi có nói đến cái việc là chuyển những cái kiến nghị của người dân đến các cơ quan hành pháp chính là chuyển những cái kiến nghị mà người dân mong muốn là chính phủ có những cái chính sách, ví dụ như trợ cấp xã hội, ví dụ như giải quyết đấy là xóa đói giảm nghèo, thì chính phủ trước tiên phải giải quyết.
As I said, when we sent the petition to the government, those petitions normally are about asking the government to change their policy in poverty eradication and hunger poverty alleviation and hunger eradication, and increasing pension, something like that.
What I'd like to know is how is this the screening of petitions and claims that are being received by the committee? How is it done? And number two, let me leave it there. Thanks.
Tôi xin hỏi ngài một câu hỏi. Đó là các ngài tiếp nhận các cái đơn thư nó như thế nào, cái quy trình nhận tiếp nhận đơn thư như thế nào?
Đối với đơn thư của cá nhân công dân gửi đến quốc hội thì có thể là trực tiếp, chúng tôi có nơi để mà tiếp.
There is one place in the capital, which is located not very far from the National Assembly. Right there, we have some people who sit there, and anyone who can send directly letters to them or through post office.
Thứ hai nữa là thông qua các cái thư, qua bưu điện, qua
They can send letters to post office.
Đấy là những cái con đường đến cái đơn thư của công dân đến với quốc hội.
That the way that petitioners send their petition to us.
Và một cái nội dung việc mà chúng tôi cũng muốn được nghe các ngài trao đổi thêm. Và đối với chúng tôi ấy, thì trực tiếp đại biểu quốc hội phải xuống đến cái nơi mà cử tri bầu ra mình để lắng nghe các cử tri nêu lên những cái nguyện vọng của mình. Rồi sau đó lắng nghe và về báo cáo lại với quốc hội.
Các ngài làm như thế nào?
Thế thì đối với chúng tôi là như vậy. Và còn đối với các ngài thì chúng tôi rất mong muốn là cái mối liên hệ đó và lắng nghe cái nguyện vọng của người dân như thế nào.
And I would like to also have a question for your committee that for on our side, in order to listen to the will and the wish of the people, our deputy of the National Assembly, we are the deputies of the National Assembly voted by our people. So we have to come to our constituency and listen, shake hands with them, talk to them, listen to what they think, how they feel, their worries. And then we have to report that to the National Assembly. That's the way we maintain our relationship with the voters in our constituency. So can you please tell us your experience in this area, how you keep maintain the relation with the voters?
I'm sure there will be a follow-up from Honorable Sosimo and Honorable Killian will then come immediately.
Tôi hy vọng là bà Killian có thể chia sẻ với chúng ta.
Oh, thank you, Chairperson. I was just going to find out the leader of the delegation talk about experts from the committee. Are these experts meant just for this particular job, or they are there from the committee to assist the committee? Because you said they are coming from different committees. The experts, are they there to assist those committees? They are expected to assist in those committees. Then, if there is a need for this petition, then they come to assist.
Could you please explain a little bit clearer? So we have 10 committees, and each committee is in charge of one area. Committee on Economics and Finance, Committee on National Defense, and something, a Committee on Social Affairs, something like that.
We've been talking about this petition, that they are experts that assist from different committees.
There are aspects from different.
From different committees.
Yeah. Each committee is in charge of different aspects, yeah.
Yeah, but for the petition, those experts, they come together. Do they do that?
You are one of them.
What you said earlier, you said when you receive petitions, that there's no law that it's regulating that area. You sometimes invite experts to come and assist you. That's where she is. She wanted to get it clear as to where do you do draw the pool of experts who are assisting the committee.
Như là, vâng, tôi muốn hỏi những ngài và họ giải thích phức tạp quá, sau ông chủ nhiệm ông giải thích đơn giản rõ ràng hơn. Tức là khi mà các ngài nhận được cái đơn thư thỉnh nguyện của người dân mà nó thuộc cái vùng mà luật pháp không điều chỉnh, thì xin hỏi các ngài là như là ngài đã nói rằng là chúng tôi các ngài phải mời chuyên gia của các bộ, các ngành, các cơ quan là chuyên gia để mà cuối cùng có được cái tham mưu, ý kiến tham mưu ấy. Thế thì các ngài lấy nguồn đó từ đâu, lấy nguồn nhân lực đó từ đâu?
Ở đây chúng tôi đã nói có hai cái cách thức thu nhận cái thỉnh nguyện của người dân. Thứ nhất là qua đơn thư thì chủ yếu là những nội dung của công dân khiếu nại về cái việc của cá nhân mình. Còn đại biểu chúng tôi xuống để lắng nghe người dân thì đấy mới người ta mong muốn những lĩnh vực pháp luật mà cần phải có cái sự điều chỉnh.
Vậy nếu mà họ đề nghị những cái vấn đề mà luật pháp không điều chỉnh những cái vấn đề
đó, mình phải lắng nghe để mà tổng hợp lại để mà kiến nghị ban hành luật.
Kiến nghị ban hành luật. Ý họ mà cái lĩnh vực luật mà luật không điều kiện thì luật sư không có luật sư như thế thì ông làm thế nào mà làm được cái luật này?
Đối với chúng tôi thì cái việc sáng kiến pháp luật là chủ yếu là cơ quan hành pháp. Vậy thì người dân kiến nghị xây dựng pháp luật thì phải giao cho các cái cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu để xây dựng pháp luật.
As I said that for those who petition for in order to list to ensure that we have enough of petition from the people. I don't think we have got enough, but we try. We receive a petition from the citizen sent to the National Assembly, and we also have the deputy have to go to the constituency, listen to the voters, and listen to their petition. And then we report, and then we got to summarize that. We got to collect their ideas, their thought, and then we report. We make a legislative proposal. So, yeah. And in our country, the ministry are in charge of lawmaking. Not in charge of lawmaking, but they are the one who draft the bills. And the National Assembly committees follow how they draft and help also assist the ministry. So we also sent the petition to the relevant ministry to help them form the ideas of lawmaking before they sent the draft the bills to the National Assembly.
You may understand that they are confronted with the same situation with us. There's no clarity in terms of dealing with special petitions. So even if we can pursue it, it's like we are at the same level in terms of, you know, lack of clarity of how do we move forward on that. Honorable Kilian.
Thưa bà Kilian, theo tôi hiểu thì như thế thì quốc hội của hai nước chúng ta đều đang đạt cái trình độ như nhau về cái việc là đối với cả những cái thỉnh nguyện mà luật không điều chỉnh thì nó không rõ ràng rồi nó không được luật quy định thì chúng ta phải đối phó với những vấn đề khó khăn thách thức giống như nhau. Xin mời bà Kỳ Đen.
Chairperson, from listening to the honorable head of delegation, it is clear that like in I believe most parliaments in the world, there's always this healthy tension between the government or the ministers and the assembly.
Healthy tension.
A healthy tension. In other words, that we as the assembly members must keep the executive accountable. And that is what I mean with the healthy tension. And sometimes it is necessary to make special efforts to communicate with the public, the people in the constituencies, so that you can actually bring the voice of the people and remind the executive about what their needs are. So I think that is just what I've listened, but I would like to formulate a question to you as well. Would you like to just...
theo tôi như lắng nghe ngài chủ tịch nói thì và có lẽ là đối với cả tất cả các nghị viện ở trên thế giới này đều phải đối mặt, đó là có lẽ là chúng ta đang tất cả các nghị viện đều phải đối mặt với cả cái sự căng thẳng mà gọi là căng thẳng có lợi giữa quốc hội và chính phủ. Phải nhắc nhở chính phủ biết cái trách nhiệm của họ để cho họ có thêm trách nhiệm bằng cách là truyền cả thỉnh nguyện của người dân đến cho chính phủ. Điều đó có phải không?
Chair, would you allow me to perhaps just respond to the question of what parties are doing to keep in touch with constituents. Because we have a PR list system, not a directly elected, we have a proportional system. That's what we call PR system, proportional system. We have a list of people elected from parties. We don't have directly elected constituency-based elections in South Africa.
Đất nước của chúng tôi thì thưa ngài chủ ngài ngài trưởng đoàn và chúng tôi là những đại biểu quốc hội được bầu là bầu theo tỷ lệ đảng phái chứ không phải được bầu trực tiếp từ người dân.
All parties get an allocation from Parliament to establish constituency offices, and they then distribute offices throughout the country, depending on how many of offices they can operate, because the smaller the party, the fewer the offices they are able to afford.
Ở đất nước của chúng tôi thì các đảng phái tùy vào mức độ to nhỏ khác nhau, đảng to thì giàu, đảng nghèo, nhỏ thì nghèo. Thế thì căn cứ theo luật của Quốc hội thì các đảng phái giải các cái văn phòng của nghị sĩ ở các cái địa phương, các khu vực cử tri, khu vực bầu cử. Thế thì giải thì đảng giàu thì giải được nhiều, đảng nghèo thì giải được ít, giải văn phòng ấy, bố trí văn phòng đại diện quốc hội của đảng mình.
Now, there were attempts in the past to say Parliament must not sit throughout the year; it must break at for longer periods. But actually, it is not always practical because government introduces legislation throughout the year. So we have four terms at Parliament, usually between 9 and 11 weeks, and then we have a constituency period of 2 to 3 weeks. In addition, we are trying to give members every Friday and Monday to go back to their constituencies. But it is not always possible because then you don't always have enough air tickets to fly from Cape Town back to where you come from. So it is one of those measures to try to ensure that you retain contact with the constituents where you are, who you are representing.
Theo cái Quốc hội của Nam Phi thì đúng là hầu hết các cái dự luật và các cái luật cũng được soạn thảo cũng từ chính phủ. Vì vậy nên là chúng tôi thường dành trong một năm thì tổng cái số lượng thời gian làm việc của chính phủ của chúng tôi là từ 9 cho đến 10. Từ 9 đến 11.
Có 4 kỳ. Có 4 kỳ làm việc và mỗi một kỳ là từ 9 đến 11 tuần.
9 đến 11 tuần.
Và 2 đến 3 tuần còn lại thì sẽ sử dụng để đi thăm cử tri. Trong quy định của luật thì cũng quy định là thường chúng tôi sẽ sử dụng ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 2 để tiếp xúc với cử tri. Tuy nhiên thì cái vấn đề tiền vé bay đi bay lại giữa kết cũng như là cái nơi mà đại biểu ở đấy thì là cũng khó. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn giữ những quan hệ rất là mật thiết với các cử tri.
Can I just ask the question, Chief? What I would like to know is from the number of petitions, citizens' petitions, that you had to deal with, 1,600, how often do you have sittings of Parliament where these are discussed?
Tôi xin hỏi ngài trưởng đoàn rằng khi mà các ngài nhận được cái hàng nghìn lá đơn tình nguyện của người dân như vậy, thì các ngài đại biểu quốc hội Việt Nam bàn thảo về các cái đơn tình nguyện này thường xuyên đến mức độ nào?
Đối với đơn của cá nhân công dân thì phải chuyển cho các cái cơ quan có trách nhiệm giải quyết, thì quốc hội cũng không giải quyết được những cái nội dung đó.
If it is the petition that is related to relevant organization, then we send such a petition to that organization. The National Assembly of Vietnam is incapable of is not able to resolve the petition.
I think we are moving towards the end. I would invite Honorable Tyler then to forward with it.
Thank you, Chairperson. When I came in, I heard the leader of the delegation saying that their method of monitoring the over the executive, they call, they give the report to the openly to the full National Assembly. Because we're also interested to strengthen the monitoring on our side as part of the oversight. I would like to ask this question: how effective does that system work? How effective over the executive, and what are the outcomes? Is there any resistance or and the second question is, are there any petitions, claims and legislative proposals debated in the National Assembly? Thank you.
Tôi có hai câu hỏi xin hỏi ngài trưởng đoàn. Câu hỏi thứ nhất là khi tôi vào trong phòng làm việc của chúng ta thì lúc đó ngài trưởng đoàn đang nói về việc là Quốc hội truyền hình trực tiếp việc đại biểu Quốc hội báo cáo về Bộ trưởng thực hiện trách nhiệm của mình giải quyết các đơn thư tình nguyện. Thế thì tôi muốn tìm hiểu xem cái phương thức này nó hiệu quả đến mức độ nào, và thứ hai là có cái kết quả cụ thể không ạ, kết quả cụ thể để đo lường cái việc đó không? Thứ hai đó là Quốc hội của Việt Nam có bao giờ thảo luận về một cái tình nguyện đặc biệt nào đó người dân không? Có thảo luận về thỉnh nguyện của người dân không? Có bao giờ dành thời gian cho việc này?
Đối với chúng tôi thì cái việc mà báo cáo cái kết quả giải quyết đó được kết hợp ở cái phiên họp về chất vấn các cái vị bộ trưởng và thành viên chính phủ.
Normally, our report on ministers' responsibility is available right after the Q&A session in our plenary session of the National Assembly. We have a Q&A session. Right there, the deputies ask the minister, and the minister got to answer the deputies. And then at the end of such a session, after three days in each plenary session, we have a report on how the minister carried out their responsibility.
Chúng tôi cũng mới tiến hành được một vài năm nay, và cho đến bây giờ thì mới có cái kết quả bước đầu.
We have carried out this procedure for a few recent years, so we have just gained only the beginning results.
Cá nhân tôi cho rằng là cái việc báo cáo công khai là có cái hiệu quả tích cực để thúc đẩy trách nhiệm của các vị bộ trưởng.
From my point of view, I think the it is really effective when we publicize the responsibility of the ministers.
Thanks, Chairperson. You already said that your petitions have been or are sent by individuals as well as group of people. I just want to check if after you considering those petitions, do you normally send the reports back to these particular groups of people and individuals in order for them to be satisfied that you have been dealt with? I also want to check that on outstanding petitions after the term of office of the parliament, what happens to those outstanding petitions after it has terminated last?
What happens to the petition?
What happens to the outstanding petition after the term of parliamentary term has lapsed? I mean, if the parliamentary term is lapsed, I mean, they still outstanding petitions they still have. What happens to those outstanding?
Tôi xin hỏi ngài hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là khi mà đơn tình nguyện trình đến Quốc hội thì Quốc hội có cái việc mà giải quyết cái đơn thư tình nguyện đó thì các ngài có làm báo cáo, khi bản báo cáo đó có cực gửi về cho cái cá nhân hay là cái nhóm tình nguyện đó không? Và câu hỏi thứ hai là khi mà các ngài kết thúc nhiệm kỳ của mình thì cái vấn đề nó vẫn, nếu như nó vẫn còn tồn tại ở đó thì cái vấn đề đó sẽ được xử lý như thế nào?
Những cái đơn của cá nhân công dân thì các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, họ trả lời chứ Quốc hội không trả lời. Còn những cái kiến nghị của cử tri ở các địa phương ấy, thì các bộ mà có trách nhiệm giải quyết cũng phải trả lời địa phương, thì Quốc hội cũng không, chỉ có xem xét cái việc trả lời ấy thôi.
For those petitions sent to the National Assembly, and we sent their petition, our recommendation to relevant ministry, then it is not the responsibility of the National Assembly to have a report sent back to the individual. It is the responsibility of the relevant ministry or relevant organization to answer the voter, the petitioner. And the National Assembly, in that case, they only they are responsible for looking for following the procedure, how the ministry answer the voters, the petitioners.
Tôi cũng muốn được biết là các cái thỉnh nguyện đặc biệt mà trong một vài năm, các năm gần đây và trong cái nhiệm kỳ Quốc hội này thì các ngài đã làm được những cái việc như thế nào và cái nội dung cụ thể đó là những cái thỉnh nguyện đặc biệt đó là vấn đề gì?
May I have a question that I would like to know that can you give me some examples about the special petition, more examples, so that I can have an idea that what you have gone through, your experiences in resolving special petition. Yeah.
I think we are caught up by time. Generally, all legislative proposals that private members of parliament are forwarding to parliament, they are doing that more often on behalf of the people outside through their constituency work. That therefore, as they are doing their constituency work, they pick up things that people are raising and they then come on their behalf as private members forward a legislative, you know, proposal or a petition on their behalf. Or a commission, whatever we do, we work, you know, from what we are hearing on the ground as we are doing, you know, constituency work. Obviously, then it tells you that the Parliament of South Africa is constituted by 490 of the two houses, 90 from the National House of the National Council of Provinces, and 400 from National Assembly. So when we are together, we don't even form a quarter of the South African population, whom they might be having better ideas than ourselves. Now, as we are doing our constituency work, it's where we are getting their things and then brought them, you know, for Parliament consideration.
Okay. Đối với cả chúng tôi thì khi để giải quyết cái thỉnh nguyện đặc biệt đó thì chúng tôi có những cái cách làm sau. Đó là cũng như các ngài, tức là nhận đơn thư qua nhận đơn thư từ nhân dân, rồi sau đó rồi đến làm việc tiếp xúc trực tiếp với cả cử tri ở cái khu vực bầu cử của mình, lắng nghe tất cả những cái gì mà họ nói, tất cả những nguyện vọng của họ về ý kiến của họ, rồi sau đó chúng tôi cũng sẽ trên cái đại diện cho họ là người đại biểu, chúng tôi sẽ lập ra những kiến nghị làm luật để trình ra trước ủy ban rồi quốc hội rồi và còn cái nữa, tức là quốc hội của Nam Phi như tôi giải thích với ngài, đó là được bầu theo đảng phái chứ không phải là đại diện người dân, vì thế cho nên là các đại biểu của Nam Phi thực sự ra thì cũng không đại diện cho cái quần thể và dân chúng của Nam Phi theo tập tộc dân tộc, mà nó đại diện theo đảng phái nhiều hơn, và khi đó thì khi mà giải quyết các vấn đề, chúng tôi chỉ căn cứ theo cái ý thức chính trị của mình.
So it becomes very clear that this discussion cannot, you know, conclude everything that we wanted to know amongst ourselves. We will continue, you know, engaging each other through, you know, other means, even through emails, through, you know, whatever communication system that we will, you know, find in our disposal.
Và để có được cái ý kiến tốt nhất thì chúng tôi phải qua tất cả các kênh thông minh, thông tin hiện có, qua điện thoại, qua fax, qua email, qua tất cả các phương tiện thông tin để cập nhật cái ý kiến của người dân và tự sáng lọc ra rồi đi đến những cái tham mưu.
I'm saying this because of the limited time that we have been allocated to close by now. But there are things that I think, as you'll be doing a closing remark, Chairman, you Deputy Chairman, you'd have to talk to them. You haven't tell us how many members of your committee are, because it looks like many of them are officials. You are the only, you know, politician in terms of reading well, I might say. If you were to talk to that, to say, is it a committee constituted by one member, accompanied by officials? The second one is also, if you can just, you know, very quickly talk to how do you know, a political system, which is a social, I would want to believe, social, you know, kind of government, how does it do in terms of your economy and so on and so on. But, and then finally talk to public accounts, you know, system of your parliament. How do you then make, you know, executive to accounts from, you know, every cent that they are spending on behalf of the population? I think you'll then talk to these things in a way of making your closing remark. I would add we should arrive at the end of the business. After you would have been speaking, then we'll have to, you know, close and then move forward.
Thưa ngài trưởng đoàn, có lẽ tôi nói nhanh như thế là bởi vì là chúng ta đã gần đến hết thời gian rồi. Cho đến giờ phút này thì tôi vẫn có một câu hỏi ngỏ với cả ngài là, thứ nhất là ủy ban của ngài đã bao gồm bao nhiêu người. Ở đây tôi thấy rằng là có một mình ngài là chính khách, còn những người khác là những người giúp việc. Thế thì có bao nhiêu chính sách và là nghị sĩ cả thầy ở trong ủy ban của ngài? Và thứ hai là thứ hai là khi xử lý các cái đơn thư tình nguyện đó thì các ngài làm thế nào mà có thể khiến cho chính phủ, các cơ quan liên quan, và chính phủ, cơ quan liên quan họ có cái tinh thần trách nhiệm cao để mà xử lý công việc này.
Cảm ơn ngài, bởi vì ban của chúng tôi thì có ông trưởng ban là đại biểu và tôi là phó trưởng ban là đại biểu của
họ. Thank you very much for your question. In my committee, the chairman of the committee is a deputy of the National Assembly. He's MP, and me, I am deputy chairman of the committee. I am also an MP. Two people are MPs.
Official.
Actually, in our National Assembly, it is our political system is a one-party rule, and our National Assembly is consists of 400 and about 500 MPs. They are 95% are one party, coming from one party, and there is one. There are 10 committees in our parliament, in our National Assembly, and there are 3 subcommittees of the Standing Committee of the National Assembly. The committee, 10 committees are the deputies are 500 deputies. They are divided into 10 groups, and each group of deputies belong to one committee. And two of the 500 deputies, one is the chairman of the committee on actually it is a subcommittee of the Standing Committee of the National Assembly. It means in our National Assembly, there is the one Standing Committee of the National Assembly. In there, we have the Chairman of the National Assembly, Deputy Chairman of the National Assembly, and Chairman of the Committees of the of the 10 committees of the National Assembly and also the chairman of subcommittee of standing committee of the National Assembly. It's a little bit different from your parliament. Yeah, yeah. We have the Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker of the National Assembly, Chairman of committees, and the Chairman of the subcommittee of that 18 people together. So altogether, 500 MPs. So our committee actually is not committee; it's subcommittee. On people's petition and claims of the standing committee of 18 most powerful MPs of the National Assembly, of the standing committee of the National Assembly. Yeah. And about 70% of our power National Assembly are not full-time. Yeah. 30% is a full-time, and he's a full-time MP.
I'm sure there is a huge difference, but nonetheless, we are learning from each other.
We will then
take this opportunity to thank you for sharing with ourselves your experience, and that we also shared with yourself our experience, which I guess both this information will assist in, you know, strengthening your parliament as much as strengthening our own parliament in doing all of these things.
Xin cảm ơn ngài trưởng đoàn và đoàn đại biểu Quốc Việt Nam đã đến thăm làm việc với cả Hội Nam Phi. Tôi tin rằng cái cuộc gặp làm việc của chúng ta đã mang lại chúng ta những kinh nghiệm quý báu mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau để thực hiện tốt hơn cái chuyên môn của mình.
So our parliament have arranged for some tokens of appreciation in a form of gifts for given to yourself for, you know, coming and shared with us as South Africans. So we will give each to one of yourselves, as I will be calling them. Honorable Sosibo, you will then be part of giving them the gift. In our case, when you are given a gift worth more than 350, you are obliged to disclose to ethic and a committee on what ethics and interest you disclose to it. I'm not sure in your case whether you are compelled to disclose.
Theo quy định của chúng tôi thì theo luật pháp chúng tôi những món quà là hơn 350 đô la, 350 rand thì phải công khai nó ra. Thế thì không rõ là trong theo quốc hội các quý vị quy định về việc quà tặng như thế nào.
So we will then call the leader of delegates, Honorable Ha Kong Long, to receive his token of appreciation. I know they wanted to take some photographs.
It is our honor to come and learn from your experience, your excellency.
Thank you very much.
May I thank you for the precious gift.
Thank you. You are welcome.
Thank you very much.
There you go. And the next person is Nguyeni Kit. How do you call it?
Nguyen
Kwang.
My name is Kwang. Kwang.
Oh, Swan.
Yes. Kwang.
Right, yes. And the next one is for Tran Han Bin.
Mr. Bing, since his mother is ill, therefore he cannot attend the delegation.
Okay. I'm sure
Mr. Dick is is here.
Thank you, Mr. Hing. And then the second, the next one is Vu Ti Tung.
Batu?
Vu Ti Tung. Thank you, Madam VT2. And followed by our interpreter, Min Quinn.
Thank you.
And lastly, the one from the embassy representative.
His name is Bing.
Okay. Thank you very much. And you are also invited to finger lunch before you go to our next session. And honorable members, thank you again for
Before we go, we would also like to say that it is our honor to come here and work with your committee. It is a great learn from what we have shared. We also have a gift for the committee.
Thank you. Bye.
We celebrate 100 years of our city, our capital city. So this is the symbol of the festival. So may I present it to your excellency.
Thank you.